Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp trường thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 11 tháng 2, Chủ nhật thứ Sáu, mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ Hai, Ngày Quốc tế Bệnh nhân. Không cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Giáo huấn số 11. Ngày của thần khí. Chủ nhật là ngày của ánh sáng, cũng có thể gọi là ngày của lửa, khi quy chiếu về Chúa Thánh Thần. Quả thật, ánh sáng của Chúa Kitô liên kết mật thiết với lửa của thần khí, và hai hình ảnh này cũng mặc khải ý nghĩa của Chủ nhật Kitô giáo. Khi hiện ra với các tông đồ vào buổi chiều ngày Phục sinh, Chúa Giêsu thổi hơi trên các ông và nói, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Phúc âm Thánh Gioan chương 20, câu 22-23. Việc ban tràn đầy thần khí là ân huệ lớn lao của Đấng Phục sinh dành cho các môn đệ vào Chúa Nhật Phục sinh. Rồi còn một Chúa Nhật nữa, 50 ngày sau khi Chúa sống lại. Thánh Thần như một luồng gió mạnh và như ngọn lửa ngự xuống trên các tông đồ, lúc ấy đang tụ họp với Đức Maria. Lễ hiện xuống không phải chỉ là một biến cố thành lập giáo hội, nhưng còn là một mầu nhiệm luôn đem lại sự sống cho giáo hội. Nếu biến cố này có một chỗ đứng quan trọng trong phụng vụ qua việc cử hành hàng năm để khép lại Chúa Nhật quan trọng nhất, thì biến cố này vẫn khắc ghi ý nghĩa sâu xa của mình trong mỗi Chúa Nhật, nhà mối liên hệ chặt chẽ với mầu nhiệm vượt qua. Vì thế, lễ vượt qua hàng tuần, theo một nghĩa nào đó, trở nên lễ hiện xuống hàng tuần. Trong đó, người Kitô sống lại niềm vui của các tông đồ, khi bất ngờ gặp gỡ Đấng Phục sinh và nhận lấy hơi thở Thánh Thần ban sự sống của người. Trích Tông Thư Ngại của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, số 28. 12 tháng 2, thứ Hai, tuần thứ Sáu, mùa thường. 13 thứ Ba, tuần thứ Sáu, mùa thường. 14 thứ Tư, Thánh Cyrilô Đan Sĩ và Thánh Methodio Giám Mục, lễ nhớ. 15 thứ Năm, tuần thứ Sáu, mùa thường. 16 thứ Sáu, tuần thứ Sáu, mùa thường. Lưu ý, hôm nay ngày cuối năm Bính Tuất, có thể cử hành lễ ngoại lịch. Năm âm lịch Đinh Hợi 2007. 17 thứ Bảy đầu tháng, mùng 1 Tết Đinh Hợi, cầu bình an cho năm mới. Lễ Tân Niên. 18 tháng 2, Chủ nhật thứ Bảy mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ Ba, mùng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Vào ngày 19 tháng 2, thứ Hai, mùng 3 Tết, Thánh Hóa Công ăn Việc làm. Đó là những ngày lễ tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì mọi ân lành Chúa đã thương ban cho chúng ta trong suốt năm qua. Và xin Ngài thương tiếp tục hướng dẫn chúng ta sống tin mừng của Ngài trong mọi hoàn cảnh.
Cho các người là những kẻ bây giờ đói khó, vì các người sẽ được no đầy. Xin cho chúng con sớm được no phí ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Phúc cho các người là những kẻ bây giờ đói khó, vì các người sẽ được no đầy. Chúng con sớm được no phí ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Ôm phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khó, vì các ngươi sẽ được no đầy.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chiên, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngây thăng, xin tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con ăn ở thế nào để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Đây Chúa phán: khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn thì họ sống xa Chúa. Họ như cây cỏ trong hoang địa, không cảm thấy khi được hạnh phúc. Họ ở những nơi khô cháy trong hoang địa, vùng đất mặn không người ở. Phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa, và Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ. Họ sẽ như cây trồng bên bờ suối, cây đó đâm rễ vào nơi ẩm ướt, không sợ gì, khi mùa hè đến, lá vẫn xanh tươi,
không lo ngại gì khi nắng hạn, mà vẫn sinh hoa kết quả luôn. Đó là lời Chúa. Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhào báng, nhưng vui thỏa trong lề luật Chúa và suy ngẫm luật Chúa đêm ngày.
Phúc thay người ham niềm tin cây mào Chúa.
Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa, là cây không bao giờ tàn úa, tất cả công việc họ làm đều thinh đáng.
Hai người ăn niềm tin cây vào Chúa.
Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vò trâu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính và đường kẻ gian ác dần tới diệt vong.
Phúc thay người ăn niềm tin cây vào Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu Đức Kitô được rao giảng rằng người đã từ cõi chết sống lại, thì làm sao có người trong anh em cho rằng không có sự sống lại từ cõi chết. Vì nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô cũng đã không sống lại. Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lòng tin của anh em cũng là hão huyền, và hiện anh em vẫn còn ở trong tội lỗi của anh em. Như thế ai đã chết trong Đức Kitô cũng bị tiêu hủy cả. Nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Kitô trong cuộc đời này mà thôi, thì chúng ta là những người vô phúc nhất trong thiên hạ. Nhưng không, Đức Kitô đã từ có chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những người đã in giấc. Đó là lời Chúa.
Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa,
vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với 12 tông đồ và dừng lại trên một khoảng đất bằng. Ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Judea, Jerusalem, miền duyên hải Tyro và Sidon kéo đến để nghe người giảng và xin người chữa bệnh tật. Bây giờ người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các người là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các người. Phúc cho các người là những kẻ bây giờ đói khát, vì các người sẽ được no đầy. Phúc cho các người là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các người sẽ được vui cười. Phúc cho các người nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các người, và loại trừ tên các người như kẻ bất lương. Ngày ấy các người hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế phần thưởng các người sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các thiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các người là kẻ giàu có, vì các người hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các người là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các người sẽ phải đói khát. Khốn cho các người là kẻ hiện đang vui cười, vì các người sẽ u sầu khóc lóc. Khốn cho các người khi mọi người đều ca tụng, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
ông bà cô bác, anh chị em thân mến. Hôm nay ngày 11 tháng 2, đúng ra là ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức và là ngày quốc tế bệnh nhân. Nhưng trong lịch phụng vụ thì Chủ nhật hôm nay không cử hành ngày lễ kính Đức Mẹ, nhưng cử hành ngày quốc tế bệnh nhân. Tại nhiều nơi trên thế giới, giáo hội đã cử hành thánh lễ cho các bệnh nhân vào chiều ngày hôm qua thứ Bảy. Và trong dịp ngày quốc tế bệnh nhân này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi đến toàn thể giáo hội một sứ điệp. Trong đó Đức Thánh Cha vừa nhắc mọi thành phần giáo hội và đặc biệt những anh chị em bệnh nhân những lời tâm sự của Ngài và những lời an ủi. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp của Ngài: Một lần nữa, giáo hội hướng về những người đau khổ và kêu gọi lòng quan tâm đến những người mắc bệnh nan y, mà nhiều người trong số họ đang chết dần mòn vì lâm trọng bệnh. Bệnh tật chắc chắn kéo theo nó một giai đoạn khủng hoảng, cũng như sự đơn phương đối diện với chính bệnh trạng của mình. Những tiến bộ y tế thường cung cấp những phương tiện cần thiết để đối phó với sự thách đố này, ít nhất về mặt thể xác. Tuy nhiên, sự sống con người có những giới hạn nội tại mà sớm muộn gì cũng phải kết thúc bằng cái chết. Đây là một kinh nghiệm mà mỗi người được đặt vào, một kinh nghiệm mà họ phải chuẩn bị. Giáo hội mong ước trợ giúp những người mắc bệnh nan y và tử bệnh bằng cách kêu gọi thiết lập những chính sách xã hội đúng đắn nhằm loại bỏ những nguyên do gây ra nhiều bệnh tật, đồng thời khuyến dục gia tăng sự chăm sóc đối với những người hấp hối và những người vô phương chữa trị. Nhân đây, tôi cũng muốn khuyến khích các nỗ lực của những người lao động hàng ngày để bảo đảm cho những người mắc bệnh nan y và tử bệnh cùng với gia đình họ nhận được sự chăm sóc tận tâm và thích đáng. Giáo hội theo gương của người Samari nhân hậu luôn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với những người yếu liệt. Qua những cá nhân và tổ chức của mình, giáo hội tiếp tục đứng kề cận những người đang đau khổ và hộ giúp những người hấp hối, hết sức bảo vệ phẩm giá của họ vào những lúc quyết định của cuộc sống con người. Nhiều cá nhân, bao gồm những chuyên viên y tế, mục tử, những người thiện nguyện và các tổ chức trên thế giới, vẫn không ngừng phục vụ bệnh nhân tại các bệnh viện và những trung tâm điều dưỡng, trên các đường phố, trong những khu định cư và trong các giáo xứ. Và sau đây là những lời đặc biệt của Đức Thánh Cha gửi đến những anh chị em đang là bệnh nhân, bệnh nan y cũng như tử bệnh. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Giờ đây tôi hướng về anh chị em, những người đang phải chịu những căn bệnh nan y và tử bệnh. Tôi khuyến dục anh chị em hãy chiêm ngắm những đau khổ của Chúa Kitô chịu đóng đinh và kết hợp với Người. Hãy hướng về Chúa Cha với trọn niềm tín thác rằng trọn vẹn sự sống và cách riêng cuộc sống của anh chị em đều ở trong tay Người. Hãy phó thác để những đau khổ của anh chị em khi được kết hợp với những đau khổ của Chúa Kitô sẽ nảy sinh hoa trái để giúp ích cho giáo hội và thế giới. Tôi cầu xin Chúa tăng cường lòng tin của anh chị em trong tình thương của Người, đặc biệt trong những thử thách mà anh chị em đang trải qua. Tôi hy vọng rằng, dù ở đâu, anh chị em cũng sẽ luôn tìm được sức mạnh và sự khích lệ thiêng liêng cần thiết để nuôi dưỡng đức tin và dẫn đưa anh chị em đến gần hơn với Chúa là Cha của sự sống. Qua các linh mục cũng như những người làm việc mục vụ, giáo hội ước muốn giúp đỡ anh chị em và ở gần anh chị em, giúp anh chị em những lúc cần thiết và như thế làm cho lòng thương xót của Chúa Kitô hiện diện cho những người đau khổ. Đó là những lời tâm huyết của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho các bệnh nhân nhân ngày quốc tế bệnh nhân hôm nay. Chắc chắn trong số những người đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta có những anh chị em bệnh nhân, chúng ta đặc biệt nhớ đến họ và xin những anh chị em bệnh nhân này dâng những hy sinh, những đau khổ của họ để mưu ích cho giáo hội, cho thế giới và cho tất cả chúng ta. Và như chúng ta vừa đọc lại trong bài phúc âm hôm nay, đây cũng là ngày Chủ nhật cuối cùng của năm cũ theo âm lịch, vì thứ bảy tới đây sẽ là ngày mùng 1 Tết Đinh Hợi Việt Nam. Và trong bài phúc âm, trích lại từ phúc âm của Thánh Luca, nhắc lại cho chúng ta những mối phúc và những mối khốn cùng, có thể nói như vậy, cho những môn đệ của Chúa. Và chúng ta thấy bài phúc âm sau Thánh Luca hôm nay dọn ra một khung cảnh là những lời dạy của Chúa Giêsu không phải riêng cho những người Do Thái mà thôi, mà cho tất cả mọi dân tộc Do Thái có và những người sống tại miền duyên hải Tyro Sidon kéo đến để nghe người giảng. Như thế, sứ điệp tám mối phúc thật của Chúa có một giá trị phổ quát cho tất cả mọi người. Chúng ta không có thời giờ để kéo dài thêm những chia sẻ về mối phúc thật này, nhưng theo tôi nghĩ, đây là bản xét mình cho mỗi người chúng ta trong dịp cuối năm cũ bắt đầu năm mới. Chúng ta đã dốc lòng vào đầu năm mới vừa qua là chúng ta sống lời dạy của Chúa, đặc biệt các mối phúc thật này như thế nào. Và giờ đây đến lúc kết thúc một năm, năm 2006, và chúng ta sắp bước sang năm Đinh Hợi 2007. Một lần nữa, chúng ta hãy nhìn lại lời dạy của Chúa, lấy tám mối phúc thật hay bốn mối phúc và bốn mối khốn mà Chúa nói với chúng ta qua phúc âm Thánh Luca, để xét mình về cuộc sống, chúng ta đang đứng ở phía nào đây? Chúa Giêsu đề ra cho chúng ta một sự lựa chọn lý tưởng nước trời hay các giá trị của trần gian. Liệu chúng ta có dám sống các mối phúc hay chuốc lấy các mối khốn? Nếu chọn lựa các mối phúc thì phải noi gương Chúa cho kẻ đói ăn, khát uống, rách rưới, có tấm áo che thân. Lúc ấy thế giới sẽ đổi khác và những kẻ nghe Ngài có được một sứ điệp mới mẻ để thi hành. Chúng ta đối xử với những anh chị em nghèo khổ, và chẳng hạn như ngày Chủ nhật hôm nay, ngày quốc tế bệnh nhân, chúng ta có thái độ nào đối với những anh chị em bệnh nhân bên cạnh chúng ta, hay chính trong gia đình người thân của chúng ta? Chúng ta thể hiện cho họ tình thương nhân từ của Thiên Chúa, sự chăm sóc của Thiên Chúa đối với họ, hay chúng ta tránh né? Thiên Chúa vẫn ưu ái kẻ khó nghèo, thương xót và chúc phúc cho họ. Và Chúa tuyên bố khốn cho những ai sống ích kỷ, ăn uống thỏa thuê, hưởng đời sống no đầy dư dật, lãng quên kẻ nghèo khổ. Chúng ta đã có thái độ như thế nào? Xin Chúa thương soi sáng cho chúng ta được nhìn thấy rõ ràng cuộc sống của mình trong thời gian qua và có những dốc quyết mới cho năm mới Đinh Hợi sắp đến. Xin Chúa thêm sức mạnh và ban ơn cho chúng ta để chúng ta can đảm thực hiện những lời dạy của Chúa và được lớn lên trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha
toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Lời phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây, cùng với tất cả anh chị em đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho những nhu cầu riêng và đặc biệt cho những ai cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa ban ơn an ủi những anh chị em bệnh nhân và ban cho tất cả chúng con biết làm chứng cho tình thương của Chúa mọi nơi và mọi lúc. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi bệnh nhân trên thế giới được ơn Chúa nâng đỡ và được tình liên đới chúng con giúp vượt qua những lúc gặp thử thách. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của những anh chị em đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa và ban cho chúng con những gì hữu ích cho phần rỗi chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa ban cho chúng con hồng ân, giúp chúng con ăn ở thế nào để trở nên đền thờ của Chúa. Mỗi người chúng con cần trở nên đền thờ của Chúa, nơi Chúa ngự, nơi chúng con gặp Chúa và nơi anh chị em chúng con gặp Chúa. Xin Chúa thương biến đổi tâm hồn chúng con, cho chúng con từ bỏ đi những tật xấu của mình, nhất là trong năm mới sắp đến, xin Chúa thật sự giúp mỗi người chúng con được thực hành những gì đã dốt quyết để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lệ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lệ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này tẩy rửa và đổi mới chúng con, để chúng con đang được phần thưởng muôn đời. Chúa hứa ban cho những kẻ thi hành ý Chúa,
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người phải sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tôn đấng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mạo Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan tin Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin gia đình hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ấy thải được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, đa sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vinh hương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, để đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho con yêu ngài, để từ đó con biết
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi trời, xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 11 tháng 2, ngày quốc tế các bệnh nhân. Một Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn lắng nghe những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 4 tháng 11. Đức Thánh Cha đã nhắc đến Ngài cử hành sự sống tại Italia với những lời như sau.
Cari fratelli e sorelle, quest'oggi si celebra in Italia la giornata per la vita, promossa dalla conferenza episcopale sul tema.
Anh chị em thân mến, hôm nay, tức là Chủ Nhật mùng 4 tháng 11 vừa qua, tại Italia là ngày cử hành sự sống do sáng kiến của Hội đồng Giám mục Italia theo chủ đề Yêu thương và mong ước sự sống. Tôi thân ái chào tất cả những ai tụ về quảng trường Thánh Phêrô này để làm chứng cho sự dấn thân và nâng đỡ của họ đối với sự sống, ngay từ giây phút thụ thai cho đến giây phút kết thúc tự nhiên. Tôi xin hiệp ý với các giám mục Italia để lặp lại lời kêu gọi đã được đề ra nhiều lần, cả bởi những vị tiền nhiệm của tôi, cho tất cả mọi người nam nữ thành tâm thiện chí, sao cho mọi người tỏ ra thái độ tiếp nhận đối với hồng ân sự sống, một hồng ân huyền nhiệm và to lớn. Sự sống là việc của Thiên Chúa. Sự sống luôn được trao ban cho tất cả mọi người, cả cho những trẻ sắp được sinh ra, bé nhỏ nhất và không gì tự vệ, cũng như cho những ai mang lấy tật nguyền trầm trọng. Đồng thời, nhắc lại tiếng nói của những vị chủ chăn của giáo hội công giáo tại Italia. Tôi mời gọi anh chị em, đừng để mình rơi vào trong sự sai lầm nghĩ rằng mình có thể sử dụng sự sống theo ý mình, cho đến việc học thức hóa việc ngắt ngang sự sống, qua việc làm cho chết êm dịu, vừa che đỡ cho việc làm này bằng lý do đạo đức nhân bản. Và tiếp sau, Đức Thánh Cha nhắc đến tuần lễ sự sống và gia đình tại giáo phận Roma với những lời như sau.
Nella diocesi di Roma. Nella nostra diocesi di Roma inizia oggi la settimana della vita della famiglia.
Trong giáo phận Roma của chúng ta, Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật mùng 4 tháng 11 vừa qua, bắt đầu tuần lễ sự sống và gia đình. Đây là dịp quan trọng để cầu nguyện và suy tư về gia đình, cái nôi của sự sống và của mọi ân gọi. Chúng ta biết rõ như thế nào gia đình, nhà được xây dựng trên hôn nhân, trở nên môi trường tự nhiên cho việc sinh ra và giáo dục con cái. Và do đó, để bảo đảm tương lai cho toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rõ như thế nào gia đình bị ghi dấu bởi cuộc khủng hoảng sâu xa và ngày nay đang phải đương đầu với nhiều thách thức. Do đó, cần phải bên vực gia đình, trợ giúp cho gia đình, cần bảo vệ an toàn cho gia đình và tôn trọng giá trị của gia đình trong tính cách duy nhất có một không hai của nó. Nếu những dấn thân vừa nói là bổn phận trước tiên của chính đôi bạn, thì đây cũng là bổn phận ưu tiên của giáo hội và của mọi cơ chế công cộng. Bổn phận nâng đỡ gia đình nhờ qua các sáng kiến mục vụ và chính trị, biết quan tâm đến những nhu cầu thật của đôi bạn, của những vị cao niên, cũng như của những thế hệ mới. Một bầu khí gia đình an lành, được soi sáng bởi đức tin và bởi lòng tôn sợ Thiên Chúa. Một bầu khí như thế, cổ võ cho việc phát sinh và triển nở những ơn gọi để phục vụ tin mừng. Một cách đặc biệt, ngoài những ai được mời gọi theo Chúa Kitô trong con đường của chức thánh linh mục, tôi nghĩ đến tất cả tu sĩ nam nữ, những anh chị em sống đời tận hiến mà chúng ta đã nhớ đến hôm thứ Sáu vừa qua, ngày mùng 2 tháng 2, trong ngày quốc tế đời thánh hiến. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện, ngõ hầu nhờ qua cố gắng liên lỉ để phục vụ cho sự sống và cơ chế gia đình. Những cộng đoàn của chúng ta trở nên nơi hiệp thông và hy vọng. Trong đó được lặp lại, dù giữa bao khó khăn, lời thưa vâng chấp nhận tình yêu thương đích thật. Chấp nhận thực tại có người và gia đình, thể theo dự án nguyên tuyền của Thiên Chúa. Nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria rất thánh, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn gia tăng lòng tôn trọng tính cách thánh thiên của sự sống. Ban ơn ý thức mỗi ngày một nhiều hơn về những nhu cầu đích thực của gia đình. Và xin Chúa gia tăng con số tất cả những ai góp phần thực hiện trong thế gian nền văn minh của tình thương. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
ut ignificiamo promissionibus Christi,
oremus gratiam tuam quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus per passionem eos et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est Domine,
et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pacem.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để nói thêm những lời chào đặc biệt. Trước hết bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi xin chào anh chị em hành hương nói tiếng Pháp. Bài phúc âm Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật mùng 4 tháng 11 vừa qua, nhắc đến phép lạ lưới cá lạ lùng. Chúa Giêsu dùng sinh hoạt nghề nghiệp của Simon, Giacôbê và Gioan để làm cho các ông khám phá ra ơn gọi mới mà Chúa muốn gọi họ. Ơn gọi trở nên những kẻ lưới cá người. Ước gì mỗi người chúng ta chăm chỉ lắng nghe những lời mời gọi mà Chúa Kitô gửi đến hôm nay qua những dấn thân của chúng ta trong thế giới, để có thể đáp trả trọn vẹn ơn gọi của mình. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã nói như sau.
I offer warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors gathered for today's Angelus prayer. My special greeting goes to the government officials from Sri Lanka engaged in the reconstruction.
Tôi xin chào những anh chị em hành hương nói tiếng Anh, và tôi đặc biệt gửi lời chào chúc đến quý vị viên chức chính quyền Sri Lanka đang dấn thân tái thiết những vùng bị tàn phá bởi sóng thần. Bài phúc âm Chủ nhật hôm nay chỉ cho chúng ta nhìn thấy hoa trái thiêng liêng đồng hành với quyết định sẵn sàng của chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa. Nguyện chúc cho anh chị em và gia đình của anh chị em được củng cố trong đức tin và trong niềm hy vọng đầy phó thác vào những lời Chúa đã hứa. Rồi bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi xin chào tất cả anh chị em Ba Lan. Tuần qua, trong lễ dân Chúa vào đền thánh, chúng ta đã cử hành ngày đời tận hiến. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì công việc đã được thực hiện trong giáo hội nhờ qua các tu sĩ nam nữ. Chúng ta xin Chúa ban thêm những ơn gọi mới và ban sự thánh thiện cho những ai tận tụy đi theo con đường sống những lời khuyên phúc âm. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày mùng 4 tháng 2. Và hôm nay ngày 11 tháng 2, ngày quốc tế các bệnh nhân. Trước khi kết thúc chương trình này, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế Bệnh nhân như sau. Giáo hội hướng về những người đau khổ và kêu gọi lòng quan tâm đến những người mắc bệnh nan y, mà nhiều người trong số họ đang chết dần chết mòn vì lâm trọng bệnh. Họ có mặt tại mỗi lục địa, đặc biệt tại những nơi mà tình trạng nghèo khổ đã gây ra bao nỗi cùng quẫn và đau thương. Nhận biết những nỗi đau khổ này, tôi sẽ hiện diện một cách thiêng liêng tại Ngài Quốc tế Bệnh nhân, kết hợp với những người họp mặt để bàn luận về tình cảnh của những người mắc bệnh nan y trong thế giới chúng ta, đồng thời khuyến khích những nỗ lực của các cộng đồng Kitô giáo trong việc làm chứng cho lòng nhân từ và thương xót của Chúa. Bệnh tật chắc chắn kéo theo nó một giai đoạn khủng hoảng, cũng như sự đơn phương đối diện với chính bệnh trạng của mình. Những tiến bộ y tế thường cung cấp những phương tiện cần thiết để đối phó với sự thách đố này, ít nhất về mặt thể xác. Tuy nhiên, sự sống con người có những giới hạn nội tại mà sớm muộn gì cũng phải kết thúc bằng cái chết. Đây là một kinh nghiệm mà mỗi người được đặt vào, một kinh nghiệm mà họ phải chuẩn bị. Dù có những tiến bộ khoa học, sự chữa trị không thể đẩy lùi được mọi thực bệnh. Do đó, trong những bệnh viện, bệnh xá và nhà tĩnh dưỡng trên khắp thế giới, chúng ta chứng kiến biết bao đau khổ của những người anh chị em chúng ta mắc những bệnh nan y và tử bệnh. Ngoài ra, nhiều triệu người trong thế giới chúng ta vẫn còn phải chịu những điều kiện sống không đủ vệ sinh và thiếu những nguồn dược liệu thông thường nhất, nhưng lại thiết yếu nhất. Do đó, con số những người được ghi nhận là nan y cứ tăng cao. Giáo hội mong ước trợ giúp những người mắc bệnh nan y và tử bệnh bằng cách kêu gọi thiết lập những chính sách xã hội đúng đắn nhằm loại bỏ những nguyên do gây ra nhiều bệnh tật, đồng thời khuyến dục gia tăng sự chăm sóc đối với những người hấp hối và những người vô phương chữa trị. Giờ đây, tôi hướng về anh chị em, những người đang phải chịu những căn bệnh nan y và tử bệnh. Tôi khuyến dục anh chị em hãy chiêm ngắm những đau khổ của Chúa Kitô chịu đóng đinh, và kết hợp với người, hãy hướng về Chúa Cha với trọn niềm tín thác, rằng trọn vẹn sự sống và cách riêng cuộc sống của anh chị em đều ở trong tay người. Hãy phó thác để những đau khổ của anh chị em được kết hợp với những đau khổ của Chúa Kitô sẽ nảy sinh hoa trái để giúp ích cho giáo hội và thế giới. Với những lời trích trên từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế Bệnh nhân, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.